Chương 169, phần chúc lệnh. Tuy lão vương biết nữ tử này không phải dạng vừa, nhưng hắn vẫn coi thường nàng. Chỉ đến khi bị nàng tấn công một trận liên tiếp, hắn mới nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình. Hắn đã xem nhẹ nữ giới quá mức. Khi lão vương vung đao phá tan ánh sáng trắng kia, hắn phát hiện ra đó là một cây ngân châm. Lão vương cảm thấy một cơn nguy cơ sinh tử bổ vây. Loại cảm giác này là do hắn tu luyện hỗn độn năm quyết thức thứ tư hỗn độn năm quyết thức thứ tư hỗn độn cự người biến mà có được. Nó giống như một loại thăm dò, có thể giúp hắn phát hiện được uy hiếp từ địch nhân hoặc đối thủ. Do đó, khi lão vương đối mặt với mặt tàn hay yêu vô mộng, hắn không có chút e sợ nào, bởi vì loại thăm dò này cho hắn biết, họ không thể gây ra quá nhiều nguy hiểm cho hắn. Nhưng khi đối diện với nữ tử tên Hàn Lan này, hắn lại cảm nhận được một loại uy hiếp trực tiếp đến tính mạng. Lão vương rất rõ ràng, nữ nhân này chắc chắn kinh khủng hơn nhiều so với bề ngoài. Nếu hắn có chút chủ quan, hôm nay sẽ là ngày chết của hắn. Lão vương nhanh chóng suy nghĩ, hai chân uốn cong để chuẩn bị tiến lên. Nhiều năm chiến đấu sinh tử đã mang lại cho hắn kinh nghiệm phong phú. Hắn biết rằng nữ tử này là cao thủ sử dụng ngân châm để bắn giết từ xa. Nếu để khoảng cách xa, hắn chỉ có thể né tránh hoặc đỡ đòn, không thể đánh bại được nàng. Cách duy nhất để đối phó với loại địch nhân này là tiến vào cận chiến, dùng trường đao và lực lượng của mình để ép nàng phải đấu giao tranh với hắn. Chỉ có như vậy mới có hy vọng chiến thắng. Nhưng ngay khi lão vương mới sẵn sàng nhảy lên, Hàn Lăng bất ngờ chạy tới phía hắn. Lão vương hoảng sợ, nữ tử này sao lại không theo quy tắc mà ra bài? Bởi vì lão vương cả tư thế và động tác đều là để tiến lên, nên khi Hàn Lăng xông lại, hắn theo bản năng muốn thay đổi tư thế. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hàn Lăng đã xuất hiện trước mặt hắn. Lúc nãy lão vương chỉ kịp giơ trường đao lên để che mặt mình, nhưng khi giơ lên trường đao, hắn lại không thấy bóng dáng của nữ tử. May mà lão vương có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền vung đao về phía sau để đẩy lùi Hàn Lăng đang muốn tấn công hắn từ phía sau. Nhưng Hàn Lăng cũng không dễ dàng bị đánh bại. Trong khi né tránh trường đao, nàng cũng không nhàn nhã, bốn cây ngân châm đã bắn về phía hai mắt và ngực của lão vương. Ngân châm bay rất nhanh, lão vương chậm hơn một chút, chỉ kịp cúi đầu để tránh hai cây bắn vào mắt, còn hai cây bắn vào ngực thì không thể né được. Lão vương cũng không ngồi chờ chết, nhưng trường đao của hắn vừa mới vung ra thì không kịp rút lại, bởi vì thân đao ở ngoài còn chui đao ở trong. Lão vương đã sớm phát huy tối đa khả năng điều khiển đao, nhưng thực sự không bằng cách giải quyết của mình. Hắn co hai tay lại, nắm chặt chui đao dài hơn nhiều và đặt ngang trước ngực, chắn được hai chi ngân châm kia. Nhưng lão vương vừa kịp thở dài, Hàn Lăng trong tay lại hất lên, một chi lục ngân châm bay tới. Tiếp theo, lão vương hối hận không kịp. Không chỉ hối hận đã xem nhẹ nữ tử làm đối thủ, mà còn hối hận nữ tử này quá khủng bố, trong tay ngân châm dường như vô tận, còn hắn lại là loại đao khách chuyên đánh gần. Nhưng nữ tử này chỉ có lúc đầu mới đánh gần một chút, sau đó toàn bộ lui ra xa, không cho lão vương có cơ hội tiếp cận. Lão vương cả người hoàn toàn ở trong trạng thái bị động. Những ngân châm liên miên không ngừng mà lại có lực lớn như mưa bão trút xuống. Rất nhanh, lão vương liền bị thương nặng, quần áo trên người cũng rách nát không khác gì ăn xin. Nhưng lão vương lại không có biện pháp nào, chiêu thức của nữ tử này hoàn toàn khắc chế hắn. Bên này lão vương khổ sở không thể tả, bên kia Đỗ Thiên Dương lại càng đánh càng thuận tay. Mặc Tàn dù là một phương tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong năm vị yêu thần của bạn yêu quốc, thực lực của hắn được xếp cuối cùng, chỉ là hắn là người lớn nhất mà mọi người không dám chọc. Bởi vì Mặc Tàn dưới trạng thái bình thường thực lực yếu kém, nhưng một khi hắn mặc vào cái áo giáp kia, liền hoàn toàn biến thành người khác, tiểu thư sinh yếu ớt, trong nháy mắt biến thành chiến sĩ khát máu cuồng bạo. Và giờ phút này, khi Đỗ Thiên Dương liên tục gây thương cho Mặc Tàn, khiến hắn bị hất bay về sau một lần nữa, Mặc Tàn hai mắt bỗng nhiên phóng ra một kỳ quang đèn, sau đó một bộ áo giáp giống như được vẽ bằng thủy mặc hiện ra trên người. Ngay lập tức, một khí thế ma quỷ lan tỏa ra. Nhưng Đỗ Thiên Dương nhìn thấy Mặc Tàn biến hóa, không chỉ không sợ mà còn cười ha ha. Sau đó Đỗ Thiên Dương vung thương một cái, cương thân liền phát ra một luồng ma khí cuồn cuộn. Ma khí này dường như có sinh mệnh, toàn bộ bám vào trên người Đỗ Thiên Dương. Khi ma khí tản đi, độc giác ma long thương trong tay Đỗ Thiên Dương đã biến thành một cây lượng ngân long giác thương. Còn trên người Đỗ Thiên Dương cũng xuất hiện một bộ ngân nguyệt gọi tinh giáp, bạc trường thương cùng bạc trắng chiến giáp. Đỗ Thiên Dương trong nháy mắt biến thành một vị chiến tướng dày dạn kinh nghiệm. Sau đó, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Nếu nói Đỗ Thiên Dương và Mặc Tàn chiến đấu giống như hai vị tướng quân cổ đại giao tranh, thì sở chiến và thương thắng chiến đấu chính là hai kẻ bạo lực cuồng chỉ biết đánh nhau. Thương thắng có thân, hình gầy yếu nhưng lại có sức mạnh kinh khủng. Nếu không phải hắn quá gầy yếu, chỉ nhìn vào lực lượng thì cũng không kém Hỗn Độn nhất tộc, mà trong tay hắn, Toái Quang Lưu Thương Truy cũng không phải là vật dễ bắt nạt. Hai thanh chủy thân tựa như là hai khối đang ở trạng thái bạo liệt tinh thần, mỗi lần huy động đều sẽ vẽ ra hai đường tinh quang, xinh đẹp dị thường. Mỗi lần đối oanh vào bên trong, đều sẽ phát ra vô số mảnh ngôi sao. Nhưng đó không phải là Toái Quang Lưu Thương Truy bị hao tổn, mà là lực lượng linh hồn bị hai người cường hãn ép buộc và tấn công thành dạng phấn năng lượng kết tinh. Bạo lực và mỹ lệ, đó chính là sở chiến và thương thắng chiến đấu, nhưng như vậy chiến đấu đẹp mắt, cũng có chiến phân nghĩa và kẻ cao thủ kiếm đạo tuyệt sắc. Hai người đều là mười phần chú trọng chiêu thức võ học tông sư, mỗi chiêu mỗi thức đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, nhưng lại không có vẻ cứng nhắc ngớ ngẩn. Khi nào dùng chiêu thức gì, nên dùng tư thế nào để hoàn thành chiêu đó, tất cả đều được tính toán rất tinh vi. Hai người chiến đấu quả thực có thể ghi vào sách giáo khoa. Võ học ảo nghĩa được hai người biểu hiện rất tinh tế, nhưng nếu có cao thủ quan sát, vẫn có thể nhìn ra từ biến hóa chiêu thức và luân chuyển khí tức. Chiến Vân Nghĩa cầm trong tay phá đạo trụy tiên côn vẫn có chút chiếm ưu thế, nhưng ưu thế cũng không rõ ràng lắm, hai người muốn phân thắng bại, chắc phải mất khá nhiều thời gian. Bên này bốn người đánh khí thế ngất trời, nhưng Phần Yên và Tà Quân bên kia lại yên lặng rất nhiều. Không, phải nói là yên lặng, Phần Yên nhắm chặt hai mắt, duy trì một tư thế cẩn thận, đồng thời xung quanh thân thể có một cây lệnh bài to bằng lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Còn Tà Quân lúc này đã hoàn toàn biến mất dấu vết, dù Phần Yên dùng biện pháp gì cũng không cảm nhận hoặc dò xét được sự tồn tại của Tà Quân, như thể không có người này vậy. Nhưng Phần Yên tin vào cái linh hồn của mình. Tà Quân chắc chắn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó xung quanh, chỉ là hắn ẩn hành quá khéo léo, mình không nhận ra được. Nhưng Phần Yên biết chỉ cần mình lộ ra một chút sơ hở, đón nhận sẽ là một đòn giết chóc của Tà Quân, và có thể mình không thể tránh được. Dù sao Tà Quân được xưng là đệ nhất thích khách của Lục Đại Thần Quốc, mình có tự tin nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể chặn được đòn giết người của Tà Quân. Đối với Tà Quân, Phần Yên quá rõ ràng. Bao nhiêu cao thủ cũng chết vì quá tin tưởng vào bản thân và bị Tà Quân giết bằng một đòn, không kịp phản ứng. Và quan trọng hơn, Phần Yên còn có niềm tin mạnh mẽ hơn vào bốn người kia so với bản thân. Nếu Tà Quân không xuất thủ, thì cứ để hắn tiêu hao đi, chờ khi mình bốn người diệt được bốn người kia, lúc đó năm người vây quanh Tà Quân, cho dù hắn mạnh hơn cũng phải chết ở đây. Đúng lúc này, Phần Yên đang nghĩ đến mình đã gần như chiến thắng nên vô tình nở nụ cười. Tà Quân, người vẫn đang ẩn nấp, xuất hiện và tấn công. Phần Yên hơi rùng mình, tự trách mình đã quá chủ quan. Tuy nhiên, không bối rối, khi cảm nhận được sát khí kinh người, chỉ kịp giơ ngón tay lên, không thể làm gì khác. Nhưng cái động tác giơ ngón tay ấy đã cứu mạng hắn. Tà Quân cầm Tất Hắc Chủy Thủ sắp đâm vào cổ Phần Yên thì bị lệnh bài lớn bằng bàn tay ngăn lại. Phần Chúc Lệnh, đốt.